Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 28 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6. Xin cho các linh mục hiệp nhất với Chúa Kitô luôn là các chứng nhân trung thực của tình yêu chào đón và xót thương của Thiên Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 27 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 400 tham dự viên Đại hội thứ 19 của Tổ chức Caritas Quốc tế. Ngài đặc biệt đề cao tầm quan trọng của các chứng tá bác ái. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chỉ với quyết tâm hàng ngày, chấp nhận và sống trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thăng tiến phẩm giá của mỗi người. Trong thông điệp đầu tiên của tôi, Thiên Chúa là tình yêu, tôi đã tái khẳng định tầm quan trọng của các chứng tá bác ái đối với giáo hội ngày nay. Nhờ chứng tá ấy, được nhìn nhận trong đời sống thường nhật của các tín hữu, giáo hội tìm đến hàng triệu con người và giúp họ có thể nhận ra và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, đấng luôn gần gũi mỗi người nam nữ trong tình cảnh khó khăn, túng thiếu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vai trò Caritas Quốc tế, một tổ chức quy tụ các Caritas quốc gia. Ngài nói, so với nhiều tổ chức từ thiện khác của giáo hội, Caritas rất khác biệt, và mặc dù Caritas quốc gia có nhiều hình thức pháp lý khác nhau, nhưng tất cả đều là một trợ lực nổi bật cho các giám mục trong việc thực thi bác ái về phương diện mục vụ. Điều này làm nổi bật trách nhiệm của Caritas về phương diện giáo hội, đó là để cho mình được các vị chủ chăn của giáo hội hướng dẫn. Vì Caritas quốc tế có vai trò hoàn cầu và là một pháp nhân theo giáo luật, nên tòa thánh có trách nhiệm theo dõi hoạt động cũng như giám sát, để hoạt động nhân đạo và từ thiện của tổ chức này, nội dung các văn kiện của Caritas quốc tế hoàn toàn phù hợp với tòa thánh và huấn quyền của giáo hội, và để tổ chức này được điều hành một cách minh bạch và tốt đẹp.
Lời khẳng định trên đây của Đức Thánh Cha chính là câu trả lời cho những người trong thời gian qua cho rằng Tòa Thánh đang cố gắng tăng cường sự kiểm soát trên Caritas quốc tế, đồng thời cũng là lời gián tiếp phê bình sự kiện, một số hoạt động hoặc nội dung các văn kiện của Caritas quốc tế trong thời gian qua không phù hợp với Tòa Thánh và giáo huấn của giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị lãnh đạo Caritas rằng, nếu không có một nền tảng siêu việt, nếu không tham chiếu Thiên Chúa đấng tạo hóa, ta có nguy cơ trở thành mồi cho các ý thức hệ tai hại. Tất cả những gì anh chị em nói và làm, chứng tá cuộc sống và hoạt động của anh chị em là điều quan trọng và góp phần thăng tiến thiện ích toàn diện cho con người. Caritas quốc tế cũng là một tổ chức có nghĩa vụ cổ võ sự hiệp thông giữa giáo hội hoàn vũ và các giáo hội địa phương, cũng như sự hiệp thông giữa mọi tín hữu trong việc thực thi bác ái. Tổ chức Caritas quốc tế đã kết thúc hôm qua sau 6 ngày nhóm họp tại Roma. Hôm 25 tháng 5, đại hội đã bầu ông Michel Roy, người Pháp, làm tân tổng thư ký của Caritas quốc tế với nhiệm kỳ 4 năm. Ông Michel Roy, nguyên là một nhà kinh tế và ngữ học, đã cộng tác lâu năm với tổ chức Bác ái Công giáo Pháp Secours Catholic. Ông kế nhiệm bà Leslie Ann Knight, người Anh.
Vatican, trong những ngày 17 và 18 vừa qua, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông gồm 12 Hồng Y, Thường Phụ và Giám mục đã nhóm tại Vatican để giúp Đức Thánh Cha soạn thảo tông huấn Hầu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm ngoái. Trong các bài phát biểu tại khóa họp, các tham dự viên nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà chính trị địa phương và quốc tế trong việc đảm bảo cho mọi công dân được bình quyền, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc văn hóa. Các vị khẳng định rằng, sự sống chung giữa các tôn giáo là điều thiết yếu để phát triển sự hiểu biết lẫn nhau và tinh thần bao dung, để thăng tiến những quan hệ hòa bình và cộng tác hữu hiệu cho công ích. Các tham dự viên đã chia thành hai nhóm để chuẩn bị dự thảo tông huấn sẽ được Đức Thánh Cha công bố. hội đồng quyết định sẽ triệu tập một nhóm nhỏ các soạn thảo viên trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 7 tới đây để tiếp tục việc chuẩn bị dự thảo tông huấn.
Benevento, thứ Bảy hôm nay 28 tháng 5, giáo hội có thêm một chân phước mới, đó là nữ tu Maria Serafina Thánh Tâm, người Italia. Nghi thức phong chân phước tại Faicchio thuộc tỉnh Benevento, Nam Italia, do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Đồng tế thánh lễ có Đức Giám mục Giáo phận Cerreto Sanita cùng với các giám mục thuộc miền Campania. Nữ tu Maria Serafina Thánh Tâm, tục danh là Clotilde de Micheli, sinh cách đây 162 năm tại tỉnh Trento, Bắc Italia, trong một gia đình công giáo đạo đức sâu xa và có lòng bác ái đặc biệt đối với người nghèo. Năm 18 tuổi, trong lúc cầu nguyện, chị nhận được một sứ điệp của Đức Mẹ biểu lộ ý Chúa muốn chị lập một dòng tu chuyên thờ lạy Chúa Ba Ngôi qua thánh thể như các thiên thần và qua việc phục vụ tha nhân. Sau nhiều cuộc hành hương nhắm thể hiện ý Chúa, trải qua bao nhiêu khó khăn và hiểu lầm, chị Micheli định cư tại thành phố Caserta, và ngày 28 tháng 6 năm 1891, chị thành lập dòng các nữ tu thiên thần, và khi khấn dòng, chị lấy tên là Maria Serafina Thánh Tâm, là tên mà Đức Mẹ đã chỉ cho chị. Lúc sinh thời, chị Maria Serafina đã thành lập 15 tu viện, gọi là nhà sứ vụ, để nhấn mạnh sự tận tụy hoàn toàn của dòng đối với giáo hội và anh chị em đồng loại. Chị qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 24 tháng 3 năm 1911 tại Faicchio, thọ 62 tuổi, sau một cuộc đời phục vụ người nghèo và những người rốt cùng. Hiện nay, dòng các nữ tu thiên thần có 350 chị tại Italia, Brazil, Phi Luật Tân, Indonesia và Benin, hoạt động trong các giáo xứ, trường học, bệnh viện và các nhà dưỡng lão, nhà săn sóc người khuyết tật.
Roma, hôm qua 27 tháng 5, Hội nghị Quốc tế Nghiên cứu do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức đã khai diễn tại Roma về chủ đề Đặc tính trung tâm của việc săn sóc con người trong sự phòng ngừa và chữa bệnh HIV/AIDS. Hội nghị kéo dài cho đến hết ngày hôm nay 28 tháng 5, với mục đích lưu ý và khơi dậy tinh thần liên đới của các nước giàu đối với những người nghèo và những bệnh nhân không có phương tiện tài chính để được săn sóc chữa trị HIV/AIDS. Trong số các tham dự viên hội nghị có ông Michel Sidibe, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Liên Hiệp Quốc về bệnh SIDA, gọi là UNAIDS, và cha Gioan Phương Đình Toại, thuộc dòng Camelo, đảm trách mái ấm Mai Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, ngoài các bài thuyết trình của các chuyên gia, còn có một cuộc trao đổi bàn tròn với chủ đề đối chiếu những kinh nghiệm giáo hội trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Với sự dấn thân của các tu sĩ và giáo dân năm châu, dấn thân tại các trung tâm chuyên săn sóc chữa trị bệnh nhân HIV/AIDS, giáo hội Công giáo hiện đảm trách 117.000 nhà thương và bệnh xá trên thế giới, trong đó có nhiều trung tâm săn sóc chữa trị HIV/AIDS.
Trong bài tham luận chiều hôm qua, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng, tuy số lượng các nhà thương và bệnh xá công giáo vừa nói trên đây là điều quan trọng, nhưng đóng góp quan trọng hơn nữa của các cơ sở y tế công giáo cho cuộc chiến đấu chống HIV/AIDS nằm ở bình diện vô hình, và nếu không có khía cạnh này, thì hệ thống y tế, dù có tốt đẹp tới đâu, cũng không có hiệu năng lâu dài. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ tới việc giáo dục để vượt thắng những thành kiến hoặc quan hệ với những người bị nhiễm vi trùng, như với những người có phẩm giá bất khả nhượng, sự ý thức về những đóng góp mà họ có thể và phải tiếp tục dành cho gia đình họ và xã hội, khả năng đem lại một ý nghĩa cho những đau khổ của họ. Đức Hồng Y Bertone cũng nhận xét rằng, việc giáo dục dựa trên những nguyên tắc luân lý vững chắc để tránh những lối cư xử nguy hiểm, chứng tỏ hiệu năng của nó và được biểu lộ qua sự cởi mở hơn trong việc tiếp đón những người đã bị nhiễm vi trùng. Nơi nào người ta khẳng định trách nhiệm đối với lối cư xử của mình thì cũng gia tăng sự ý thức về mối liên hệ với phần còn lại của cộng đoàn và nhạy cảm đối với những người đau khổ.
Roma, Giám hạt Tổng nhân Opus Dei vừa có thêm 35 tân linh mục. Các vị đã được Đức cha Javier Echevarria, bề trên giám hạt, truyền chức linh mục ngày 14 tháng 5 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Eugenio ở Roma. Các tân linh mục đến từ 15 quốc gia, trong đó có một người Singapore là cha Ferro Damiano Lâm Quang Hành, Trước khi học các môn đạo ở Roma, anh Hành đã làm việc trong các ngân hàng ở Singapore và Đài Loan và được biết Công giáo nhờ sự trở lại của một người anh ruột. Trong bài giảng, Đức cha Echevarria đã nhắn nhủ các tín chức rằng cuộc sống của các con được đồng hóa với cuộc sống của Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ ngày hôm nay, việc cử hành thánh lễ hàng ngày phải trở nên giờ phút quan trọng nhất của mỗi ngày sống của các con và trở thành căn cội cuộc sống hàng ngày của các con trong cuộc hành trình trần thế. Đức cha Echevarria cũng mời gọi các tân linh mục hãy sống trong tinh thần phục vụ các linh hồn, từng linh hồn một, và liên kết chặt chẽ với Đức Giáo Hoàng và các vị chủ chăn giáo phận nơi các con thi hành sứ vụ. Trong số các tân linh mục của Opus Dei, vị cao tuổi nhất là cha Paolo Cansona, người Ý, năm nay 62 tuổi, và vị trẻ nhất là cha Lucas Buch, người Tây Ban Nha, năm nay 28 tuổi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy. Vậy Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Người là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy và các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó."
Đoạn tin mừng vừa nghe chất chứa một lòng yêu thương dạt dào vô bờ bến của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ loài người. Hơn thế nữa, không phải chỉ đơn độc một ngôi vị Thiên Chúa Con, mà là cả ba ngôi, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Cả ba ngôi đều được Đức Chúa Giêsu Kitô nhắc đến và bộc lộ tình yêu của ba ngôi đối với nhân loại, đặc biệt đối với những ai yêu mến Thiên Chúa cách thiết tha. Lời Đức Chúa Giêsu Kitô đầy ắp yêu thương. Đức Chúa Giêsu Kitô không thể nói và hành động mà không biểu lộ tình yêu. Bản tính của Ngài là yêu thương. Đúng thế, Thiên Chúa là tình yêu. Ngay cả khi đối diện với biển lửa hận thù của đám đông Do Thái, Đức Chúa Giêsu vẫn tiếp tục yêu thương, một tình yêu tràn đầy khoan dung và tha thứ. Không thể nói về Đức Chúa Giêsu Kitô mà không đề cập đến yêu thương. Đối lại, để có thể tiếp nhận sứ điệp tình yêu của Ngài, lòng con người cũng phải trang bị tình yêu. Chỉ có tình yêu mới hiểu được tình yêu, chỉ có tình yêu mới đáp lại tình yêu. Thế nhưng trên thế gian lại ít có những tình nghĩa chân thật. Thường thường người ta thương yêu nhau vì ngẫu hứng hay vì tư lợi. Một chút va chạm, một câu nói sai, một cách đối xử sơ suất, đôi khi đủ để chia lìa những đôi bạn tưởng chừng như keo sơn gắn bó. Lý do là tại Thiên Chúa chưa chiếm hữu đủ trái tim của họ. Vì chỉ có những trái tim nào tràn đầy tình yêu của Chúa Giêsu Kitô thì mới có thể san sẻ phần tràn đầy đó cho bạn bè. Tình bạn nào không được xây nền trên tình yêu Thiên Chúa thì chỉ là giả tạo và không bền vững. Khi Chúa Giêsu Kitô làm chủ một trái tim thì trái tim đó có thể yêu thương và làm ích cho bạn bè, vì trái tim đó ở trong chính nguồn suối tình bạn tinh ròng không chút bợn nhơ. Trái tim ấy như là một làn nước tình bạn chảy từ trời xuống. Tất cả những thứ tình bạn khác đều thuộc bản năng tự nhiên nên không khá hơn được. Vậy tín hữu Công giáo hãy luôn có những cái nhìn cao hơn trái đất. Đừng bao giờ tìm kiếm sự quý trọng hoặc tình nghĩa của ai. chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô thuộc về chúng ta và Ngài cũng muốn chúng ta thuộc về Ngài mãi mãi. Chúng ta có một trái tim mà đem dâng trọn vẹn cho Đức Chúa Giêsu Kitô thì cũng không quá nhiều lắm đâu. Cứ việc yêu, nhưng yêu chỉ vì duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Song song với lòng yêu mến là việc thực thi huấn lệnh. Chúa Giêsu Kitô nhấn mạnh, nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy. Không có con đường nào khác. Đó là lề luật luân lý tự nhiên được ghi khắc trong lương tâm mỗi người. Đó cũng là 10 giới răn Thiên Chúa. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười, chớ tham của người. Đó là lề luật do tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha vạch ra cho loài người. Giới răn là khuôn vàng thước ngọc hướng dẫn đường đi nước bước của từng người. Tuân giữ giới răn Thiên Chúa, con người sẽ tìm thấy hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Nhưng nhất là sẽ được như lời Đức Chúa Giêsu Kitô đã hứa, ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó. Được Thiên Chúa Ba Ngôi yêu mến và tỏ mình ra, thử hỏi còn phần thưởng nào lớn lao hơn? Ngay giây phút này, kể từ đây, mỗi tín hữu Công giáo nên tự thể hứa dâng trọn trái tim cho Đức Chúa Giêsu Kitô và nhất mực tuân giữ các huấn lệnh của Ngài.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đáng chú ý nhất trong số các biến cố nổi bật trong tuần qua có lẽ là cuộc họp thượng đỉnh của khối G8, triệu tập tại Deauville, một thành phố du lịch miền biển mạn Tây Bắc nước Pháp. Cuộc họp diễn ra trong hai ngày 26 và 27 vừa qua với sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong chương trình nghị sự, có một số đề tài thời sự được đặc biệt lưu tâm, đó là tình trạng khẩn trương hạt nhân tại Nhật Bản, tình hình kinh tế thế giới sau gần 3 năm rơi vào cuộc khủng hoảng toàn cầu, và nhất là các biến chuyển của cuộc cách mạng hiện hành tại các nước Bắc Phi và khối Ả Rập. Một số chuyên viên quan sát tình hình thế giới nhận định rằng, hiện nay, khối G8 đang phải cố gắng bảo vệ thế đứng của mình trên trường quốc tế biến đổi không ngờ trước được. Nhiều quốc gia trước đây ít lâu còn thuộc vào khối các nước đang phát triển, thế mà bây giờ thuộc những nước kinh tế cường thịnh, chẳng hạn như Ấn Độ. G8 gồm các nước phát triển cường thịnh, Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật và Nga. Các tham dự viên đã đồng ý dành ngân khoảng 40 tỷ Mỹ Kim trợ cấp cho các nước khối Ả Rập và Bắc Phi đang sống cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập sau khi lật đổ các nhà độc tài. Theo những nguồn tin bán chính thức, Hoa Kỳ và Pháp đã yêu cầu Nga can thiệp để thuyết phục nhà lãnh đạo Gaddafi của Libya lưu vong ra nước ngoài hầu ổn định tình hình tại đây. Cuộc họp thượng đỉnh này cũng sẽ là dịp gặp gỡ song phương để các nước thành viên thảo luận về những vấn đề khác, chẳng hạn như Mỹ-Nga sẽ gặp gỡ riêng để duyệt xét lại kế hoạch phòng thủ chống hỏa tiễn ở Đông Âu. Thủ tướng Nhật sẽ điều trần những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Internet cũng được đặc biệt chú ý. Trong hai ngày trước khi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh, Mark Zuckerberg của Facebook và Eric Schmidt của Google đã họp ở Paris cùng với nhiều giám đốc các chương trình điện toán khác để soạn thảo một diễn văn về vai trò của Internet đối với nền kinh tế toàn cầu. Diễn văn này sẽ được các thuyết trình viên dẫn giải cho các nhà lãnh đạo G8 tại Deauville.
Trước đó, hôm 24 tháng 5, Tổ chức Thiện nguyện Médecins Sans Frontières, Bác sĩ Không Biên Giới, đã yêu cầu các quốc gia thành viên khối G8 nhóm họp tại Deauville trong tuần qua hãy dấn thân bảo đảm một chế độ dinh dưỡng thích hợp cho các trẻ em yếu đuối nhất. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới khẳng định rằng người ta có thể tránh được ít nhất 50% tổng số trẻ em chết yểu nếu các em được có một chế độ dinh dưỡng thích hợp, xét theo một cuộc nghiên cứu mà tổ chức này đã thực hiện tại Niger hồi năm 2010. Một số trẻ em đã được cung cấp thêm thực phẩm cần thiết tùy theo trường hợp. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy là tử số trong các trẻ em được ăn uống đầy đủ thêm hạ xuống rất thấp so với các em khác. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nhắc nhớ rằng hồi năm 2010, trong cuộc họp tại Muskoka bên Canada, khối G8 đã hứa là sẽ tái định hướng các nỗ lực của mình trong thời hạn ngũ niên sắp tới, làm sao để giảm hạ tỷ số trẻ em chết trước khi đầy 5 tuổi xuống ít nhất 2/3 so với con số hồi năm 1990. Một trong những phương thế hữu hiệu nhất trong lĩnh vực này chính là cung cấp cho các trẻ em yếu đuối những chế độ dinh dưỡng thích hợp với các em. Ngoài Bác sĩ Không Biên Giới, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, cùng với UNICEF cũng khẩn thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo G8 nỗ lực cứu giúp sức khỏe trẻ em. Cùng với 50 tổ chức thiện nguyện phi chính quyền khác, từ Italia đến Ấn Độ, Save the Children ra một thông cáo, trong đó có đoạn viết: Như Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhiều lần nhấn mạnh, thế giới bị thiếu ít nhất 3,5 triệu nhân viên y tế. Trong số này có ít nhất 1 triệu nhân viên y tế cộng đồng và 350.000 bà mụ sản khoa. Thêm vào đó, hàng triệu nhân viên khác làm việc rải rác trong các vùng miền xa xăm đang cần được cập nhật hóa. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày nay cần phải can đảm thực hiện những biện pháp mạnh và cấp thời để canh tân nhân lực y tế tại các nước nghèo, ngõ hầu cứu sống hàng triệu sinh mạng, đặc biệt là trẻ em. Còn UNICEF, phân bộ Italia, đã gửi một thư ngỏ đến các nhà lãnh đạo G8 qua Thủ tướng Italia ông Silvio Berlusconi, trong đó UNICEF mời gọi các nhà lãnh đạo khối 8 nước cường thịnh dấn thân hơn nữa để giảm bớt con số trẻ em chết yểu. Thư có đoạn viết, trong vòng 20 năm gần đây, thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến nhằm giảm hạ con số trẻ em chết yểu từ 12,4 triệu vào năm 1990 xuống còn 8,1 triệu năm 2009. Thế nhưng, thảm kịch này vẫn tiếp diễn. Mỗi ngày vẫn còn có 22.000 trẻ em dưới 5 tuổi phải chịu chết vì những chứng bệnh có thể tránh được một cách dễ dàng, và 70% trong số này xảy ra trong năm đầu đời các em.
Hôm thứ Tư 25 tháng 5 vừa qua, năm tổ chức thiện nguyện quốc tế đã tung ra chiến dịch thu thập 2 triệu chữ ký để thỉnh cầu Ủy ban Giải thưởng Nobel trao giải năm nay cho các phụ nữ phi châu, vì phần đóng góp trụ cột của họ vào sự phát triển toàn bộ kinh tế, chính trị và xã hội trong đời sống của đại lục này. Chiến dịch thu thập chữ ký này đã được chính thức khởi động tại Bộ Ngoại giao Italia. Hiện diện trong buổi lễ khởi động, ông Guido Barbera, Chủ tịch Liên hiệp Gypsy, quy tụ các cơ quan thiện nguyện phi chính phủ Italia, khẳng định rằng phụ nữ phi châu chính là rường cột chống đỡ các dân nước này. Họ là biểu tượng của mọi hoạt động cộng tác, thực hiện phép lạ của cơm bánh, sống còn hàng ngày. Chính vì thế, chúng tôi đề nghị trao giải Nobel Hòa bình cách tập thể cho toàn bộ các phụ nữ phi châu. Bà Sylvie Jacqueline Ndongmo, người Cameroon, đứng đầu cơ quan Femnet, một hệ thống thông tin dành cho giới phụ nữ phi châu, thì nhận định rằng, những phụ nữ mà chúng ta nói đến ở đây là những bà mẹ, chị, em hay là con gái của ai đó, nhưng họ không được có một căn cước, một bản sắc riêng tư. Họ cầm cùi làm việc mỗi ngày từ 16 đến 18 tiếng đồng hồ. Họ là những mẫu gương sáng ngời về sức sinh động, lòng hy vọng và can đảm. Thế nhưng, họ vẫn bị bỏ quên trong bóng tối. Vì thế bà kết luận, trao cho giới phụ nữ phi châu giải thưởng Nobel Hòa bình có thể là động lực nêu bật sự hy sinh vô biên của phụ nữ phi châu và giúp đề cập đến những vấn đề cấm kỵ như là các cuộc cưỡng hiếp tập thể hay là những tập tục cổ hủ các cơ quan sinh dục. Ý tưởng đề nghị trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho các phụ nữ phi châu đã nảy sinh trong cuộc họp tại Senegal hồi năm 2008. Đề nghị này đã được chính thức đệ trình lên Ủy ban Giải thưởng Nobel hồi tháng 2 vừa qua, nhưng không có danh sách 2 triệu chữ ký vừa mới được chiến dịch này bắt đầu.
Cũng liên quan đến phụ nữ, trong tuần qua, tạp chí khoa học rất uy tín tên là The Lancet đã lên tiếng báo động vì tại Ấn Độ, các vụ phá thai chọn lọc đã làm cho khoảng 12 triệu trẻ nữ bị giết chết từ trong dạ mẹ chỉ vì tâm thái trọng nam khinh nữ. Theo báo The Lancet, cuộc kiểm kê dân số năm 2011 vừa được thực hiện tại Ấn Độ cho biết hiện nay trên tổng số 1 tỷ 210 triệu dân Ấn Độ, tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ trưởng thành tại Ấn là 38 triệu người nam. Báo The Lancet tố cáo thảm kịch sát nhân âm thầm tại Ấn, nơi mà hàng trăm ngàn thai nhi bị phá bỏ mỗi ngày chỉ vì chúng là trẻ nữ. Hiện tượng này sẽ gây ra nhiều bất ổn xã hội, từ các vụ cưỡng hiếp gia tăng đến tệ nạn buôn bán cô dâu, cả từ các nước lân cận, vì số người nam trưởng thành dư thừa không thể kiếm được vợ. Tại Ấn còn có một chi tiết khác, đó là hiện tượng phá thai chọn lọc rất thịnh hành cả trong giới trung lưu hay thượng lưu nữa. Nữ giới bị kỳ thị tại Ấn vì các gia đình có con gái đến tuổi lập gia đình thường bị đòi của hồi môn rất nặng, cũng như vì thành kiến trọng nam khinh nữ. Ấn Độ đã có luật cấm của hồi môn từ năm 1961, nhưng trên thực tế, tập tục này vẫn hiện hữu và giá trị của hồi môn còn tăng trưởng mạnh cả trong số người giàu cũng như người nghèo. Hiện nay, tỷ lệ trẻ gái so với tỷ lệ trẻ nam tại Ấn thuộc hàng tồi tệ trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc mà thôi.
Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Viện Đại học Missouri bên Hoa Kỳ đã loan báo rằng một cuộc nghiên cứu do giáo sư Bruce Bartolo thực hiện đã chứng minh rằng các trò chơi điện tử nhiều bạo lực sẽ làm cho tâm trí của người chơi trở nên quen thuộc với bạo lực, đến độ không còn cảm thức trước những hình ảnh tràn vào nữa. Đại học Missouri cho biết là kết quả cuộc nghiên cứu nói trên sẽ được đăng toàn bộ trên số sắp xuất bản của tờ báo Journal Experimental Sociopsychology. Các chuyên viên nghiên cứu đã theo dõi phản ứng não bộ của một nhóm thiếu niên trong lúc chơi các trò chơi điện tử. Trong số này có những trò chơi hết sức bạo động. Sau đó, họ cho các thiếu niên này xem những hình ảnh tàn nhẫn kích động. Kết quả cho thấy là các thiếu niên đã chơi những trò chơi điện tử đầy bạo lực, tỏ ra quá quen thuộc với những hình ảnh bạo lực tàn nhẫn và không có phản ứng như các thiếu niên không có trò chơi điện tử bạo lực. Giáo sư Bartolo khẳng định rằng, chúng tôi đi đến nhận định chung kết là các trò chơi đầy bạo lực đã ảnh hưởng mạnh và kích động người tham gia tích cực vào các hành vi bạo động hơn là bất kỳ phương tiện nào khác.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 6 tới đây là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các linh mục hiệp nhất với Chúa Kitô luôn là các chứng nhân trung thực của tình yêu chào đón và xót thương của Thiên Chúa. Các phúc âm cho chúng ta biết rằng trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã thành lập bí tích thánh thể để ở lại với loài người. Đồng thời Ngài cũng đã thành lập chức linh mục để các vị cử hành bí tích thánh thể, rao giảng lời Chúa và thay mặt Chúa ban phát các ơn thánh cho tín hữu và hướng dẫn trợ giúp họ sống đức tin, đức cậy và đức mến, cùng các giáo huấn của tin mừng. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc năm linh mục tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 11 tháng 6 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ôn lại nguồn gốc chức linh mục thừa tác. Đức Thánh Cha nói, khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn và tắt thở trong ngày thứ sáu, một người lính Roma đã cầm lưỡi đồng đâm thâu cạnh sườn và trái tim Chúa, khiến cho máu và nước chảy ra. Trái tim đó của Thiên Chúa đã mở ra cho loài người và giới thiệu chức linh mục của Chúa Giêsu đâm rễ sâu trong trái tim của người. Mọi thừa tác linh mục cũng phải đâm rễ sâu trong thánh tâm của Chúa Giêsu và sống nhờ Chúa. Hình ảnh trái tim bị đâm thâu ấy của Chúa Giêsu diễn tả hùng hồn tình yêu thương điên dại và sự dịu hiền Thiên Chúa dành để cho con người. Thiên Chúa ở đây là một vị Thiên Chúa gần gũi, chia sẻ các khổ đau khốn khó của kiếp người, chứ không phải là một Thiên Chúa xa vời. Có thể là tốt lành đấy, nhưng không phải là một sự trợ giúp, tuy không phải là một nguy hiểm đối với con người, như trong quan niệm của nhiều tôn giáo khác. Ngài cũng không phải là một Thiên Chúa tạo dựng, nhưng bỏ rơi thế giới và loài người mà không can thiệp vào cuộc sống và lịch sử con người. Không, ở đây Thiên Chúa biết tôi và lo lắng cho tôi, và đặc biệt Ngài muốn rằng chúng ta là các linh mục trong một thời điểm của lịch sử chia sẻ các lo lắng của Ngài đối với con người. Như là linh mục, chúng ta muốn là những người hiệp thông với sự dịu hiền của Chúa đối với con người, biết lo lắng cho họ, cho phép họ trực tiếp sống kinh nghiệm cụ thể sự dịu hiền của Thiên Chúa. Và đối với nơi chốn được tín thác cho vị linh mục, cùng với Chúa, linh mục có thể nói rằng, tôi biết trên tôi và trên tôi biết tôi. Biết trong nghĩa Kinh Thánh không bao giờ chỉ là sự hiểu biết bề ngoài như người ta biết số điện thoại của một người. Biết có nghĩa là gần gũi tha nhân trong nội tâm và yêu mến họ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng bế mạc năm linh mục. Cha sở thánh họ Ars thường nói, chức linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsu. Kiểu nói cảm động này cho phép chúng ta hiểu các linh mục là ơn vô biên, không chỉ đối với giáo hội, mà đối với cả toàn nhân loại nữa. Các linh mục cống hiến cho các Kitô hữu và toàn thế giới, hiến lễ khiêm tốn thường ngày của các lời nói và cử chỉ của Chúa Kitô, cố gắng sống gắn bó với Chúa bằng các tư tưởng, ý chí, tâm tình và kiểu sống trong suốt cuộc đời mình. Làm sao không nêu bật các lao nhọc tông đồ của các linh mục, sự phục vụ không mệt mỏi và ẩn kín, lòng bác ái cởi mở cho vũ hoàn của các vị. Phải nói gì đây về sự trung thành can đảm của biết bao nhiêu linh mục, mặc dù phải đương đầu với các khó khăn và hiểu lầm, nhưng vẫn trung thành với ơn gọi của các vị, ơn gọi là bạn của Chúa Kitô. Tôi cũng nhớ tới nhiều linh mục phải sống trong các tình trạng khổ đau vì chia sẻ kinh nghiệm đau khổ của con người trong nhiều biểu lộ khác nhau, cũng như vì không được hiểu biết bởi những người được hưởng chức thừa tác của các vị. Làm sao không nhớ tới các linh mục bị chế nhạo trong phẩm giá của mình, bị ngăn cản thi hành sứ mệnh, đôi khi bị bách hại cho tới chỗ đổ máu. Chính trong trái tim mình, Chúa Kitô đã vượt qua chức tư tế cũ, bề ngoài và nghi lễ, và Ngài đã biến đổi nó thành một chức tư tế hiện sinh, nội tâm và dựa trên tình yêu thương. Trái tim linh mục của Chúa Kitô cũng là trung tâm và nền tảng chức linh mục chung mà mọi tín hữu đều nhận được trong bí tích rửa tội. Chúa Giêsu là linh mục trong con tim, vì thế mọi tín hữu cũng có thể là linh mục với Ngài và trong Ngài, qua việc hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa Cha, cho các anh chị em mình, kết hiệp với con tim của Chúa Giêsu. Các tín hữu trở thành các tông đồ bởi lời cầu nguyện, bằng cách dâng lên bàn thờ nội tâm của trái tim họ, các bổn phận hàng ngày sống cho Thiên Chúa, các công ăn việc làm, các lời cầu nguyện, các nỗi vui buồn thường ngày. Nhưng chức linh mục thừa tác phục vụ chức linh mục chung của bí tích rửa tội, mà các linh mục tuy được tuyển chọn cũng chỉ là những con người yếu đuối như mọi người, có thể cảm thấy chán nản, buồn sầu và cô đơn. Các vị cần lời cầu nguyện và cần được cộng đoàn yêu mến. Vì thế, chúng ta có thể thăng tiến các hành động cụ thể để củng cố trong các giáo xứ, các trường học và các phong trào một bầu không khí quý trọng, chứ không phải chỉ trích và chống đối các linh mục. Chúng ta cũng phải giáo dục con cái và các thành phần cộng đoàn biết gần gũi cộng tác với các linh mục một cách cụ thể và yêu mến quý trọng chức linh mục thừa tác. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 6 này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và anh chị em công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các linh mục hiệp nhất với Chúa Kitô luôn là các chứng nhân trung thực của tình yêu chào đón và xót thương của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Một Điểm Lạ do Lê Tấn Đạt trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 400 tham dự viên đại hội thứ 19 của tổ chức Caritas Quốc tế. Ngài đặc biệt đề cao tầm quan trọng của chứng tá bác ái. Benevento, thứ Bảy hôm nay 28 tháng 5, giáo hội có thêm một chân phước mới, đó là nữ tu Maria Serafina Thánh Tâm, người Italia. Roma, hôm qua Hội nghị Quốc tế Nghiên cứu do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức đã khai diễn tại Roma về chủ đề đặc tính trung tâm của việc săn sóc con người trong sự phòng ngừa và chữa trị bệnh HIV/AIDS. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.